trong vũ trụ bất kỳ thế giới, hoàng sanh đâu võ lại sanh theo. Từ trước giờ cứ thế như keo, nhưng chưa gặp dịp nào để trà. Nay người sắp đến ngày xa quan, nên nghiệp xưa phải trả không dời. Tên hoàng kia vốn thiệt là ngươi, còn tên võ là người bạn ấy. Nay ngươi giận nó làm việc quấy, định mướn người giết hại nó đi. Thì nghiệp xưa kia vẫn còn y, nó sẽ đợi thời kỳ bao nửa, lửa đang cháy đem dầu để chừa. Càng cháy thêm lên chớ tắt đâu, vậy khuyên ngươi bỏ ý trả thù, để dứt nợ từ lâu đã thiếu. Tiền nghiệp ấy khi người được hiểu, nóng giận bao cũng dịu lại ngay. Coi thế gian là kiếp trả dài, người nên biết từ đây kha tranh. Bà nói xong rồi quay lại mình, theo hào quang chói ánh bay đi. Tôi giật mình thức dậy nghĩ suy, cho rằng giấc mộng kỳ bí thật. Tôi giống một con người duy vật, nhỏ lớn chưa hề biết chim bao. Gặp chuyện này quái lạ làm sao, khiến tôi bắt ôm đầu suy nghĩ mày. Suốt mấy bữa xét đi xét lại, đến cuối cùng tôi thấy nên tin. Vì nếu không có nghiệp của mình, thì chẳng có mộng linh này đây. Tôi bỏ hẳn tấm lòng giết hại, rồi liền kêu bạn lại nói ngay. Nếu chẳng nhờ có giấc mộng này, tôi sẽ giết anh ngay chẳng đề. Bạn nghe rõ những lời tôi kể, mặt xám lên tỏ vẻ ăn năn. Liền xin tôi mở lượng hồng khoan, thể đến chết chẳng làm thoái ấy. Kể từ đó bạn tôi sửa cải, trở nên người tốt mấy hơn xưa. Tôi lại càng thêm sự thích ưa, quên tất cả chuyện xưa lầm lỗi. Nhưng ông ôi đời không biết nổi, quả này qua kê tới quả kia. Đời của tôi còn lắm nữa kìa, đâu một việc kể ra sao hết. Nghe sư kể đoạn đời bi thiết, được mong lành mách nghiệp oan xưa. Khiến lòng ta lại bắt thêm ưa, cho rằng cũng là cơ duyên đây. Bầu trời rộng nơi nào cũng vậy, Phật không quên tìm dạy con duyên. Sư cụ con nhà của quý quyền, lý gia hẳn nhiều nguyên nhân lắm. ta nín lặng một hồi suy gẫm rồi mở lời chậm chậm thưa rằng: sự tu hành cũng có duyên căn, nhiều khi muốn làm mà không được. Có lắm kẻ do duyên thuở trước, hoặc là người chướng phước lâu xa, tự nhiên tu không đợi nhắc ra, hoặc được nhắc đến là hối ngộ. Như sư đã vào đường tịnh độ, tôi nghĩ rằng nhờ có duyên sâu mới xa lìa được cảnh sang giàu, ở chùa miếu sòng nâu khổ hành. Sư rằng cũng do nơi hoàn cảnh xô đẩy tôi bước đến cảnh thiền, thật là không phải sự tự nhiên, đời tôi biết nên thiên kỳ sự. Ta đưa mắt nhìn nơi sư cũ, hiểu ít nhiều tâm sự đời sư, so lại mình nhiều chỗ tương như, muốn hầu chuyện với sư thêm nữa. Ta thưa ngay không còn lần lừa, rằng kể ra cũng có duyên gì mới lôi chân đến cửa từ bi, quên trời lạnh quên khi khuya khoắt, nghe đời của sư bài văn tách, khiến cho tôi cũng bắt ngẩn người. Nghiệp này không riêng của sư thôi, mà còn có nhiều người như thế. Nhưng việc thiện xưa không chứa đầy, mong lành đâu mấy kẻ thấy ra. Việc nên tha mà chẳng biết tha, nợ chẳng trả tạo ra thêm nợ. Bởi không biết nên lòng không sợ, nghĩ ra đâu khác kẻ đuôi mù. Việc bi kỳ đối với nhà sư, theo tôi nghĩ còn nhiều chẳng ít. Xin sư lấy một vài bi kịch kể thêm nghe tôi rất cảm ơn. Sư rằng tôi đâu có ngại ngần, kể nhiều sợ làm ông chán ngán. Đời tôi còn biết bao nhiêu đoạn, đoạn vừa qua là bạn phản tôi. Nhưng cũng chưa đang mấy ông ôi, đoạn kế mới tày trời hơn nửa. Cũng vào lúc tuổi xuân đang thở, bạn lừa tôi sau đó ít lâu. Tật chơi bời vì đã ăn sâu, chỗ tửu điếm nơi đâu cũng tới. Một hôm nọ ở nơi dạ hội, được gặp người con gái rất xinh. Trông thấy tôi cô lại liếc tình, tôi gọi đến ngồi gần bên cạnh. Tình có rượu khiến tình thêm mạnh, nghe đờn ca thêm tanh bướm ông. Thôi đã quen ưa khách má hồng, gặp gái đẹp khiến lòng thêm mết. Lời tình tứ bao nhiêu tuôn hết, toàn những câu tha thiết yêu đương. lôi gió trăng cô cũng chẳng nhường, lời luận biển mọi đường thông thay. Kể từ đó tôi thường đi lại, cả hai đàn đều thấy thích nhau. Rốt cuộc cùng mở động nguyên đạo, mối tình ái giữa nhau càng siết. Tôi đặt sự yêu cô trên hết, lúc ấy tôi như điếc như mù, chỉ biết cô chẳng biết ai đâu. Không cô sẽ hoàn cầu không có, yêu đến đổi cửa nhà đều bỏ, ở bên cô suốt cả đêm ngày. Tạo một bầu không khí ấm êm, lòng tôi biết bao niềm sung sướng. Trong lúc ấy lòng tôi những tưởng như thế là được hưởng lâu dài. Cô muốn chi tôi cũng chiều ngay, tiền bạc dẫu muốn xài đến mây. Hơn một năm cứ như thế ấy, có một hôm cô lại bảo rằng hãy cùng nhau mở cuộc lữ hành, đổi không khí cho thêm sức khỏe. Còn nhiều chỗ rất nên đẹp đẽ, đáng cho người còn trẻ xem qua. Chúng ta đâu phải hạn tuổi già mà ngồi mãi trong nhà cho uổng. Hương vị của thiên nhiên nên hưởng, để già rồi muốn hưởng không vui. Còn hoàng du muốn biết đủ mùi, các chỗ phải dạo chơi chậm rãi. Nhưng cốt yếu số tiền trong đài, cần đem theo nhiều mới yên tâm. Thoái thường nghe lời của cô phân, dù ai cũng nhận nhìn là phải. Vì thế nên tôi không hề cãi, liền về nhà mở lấy tiền theo. Cố nhiên là đem một số nhiều để dựng bụng đúng theo cô muốn. Trong lúc ấy lòng tôi sung sướng, được cùng cô đi thượng cảnh xa. Trời có trăng đêm mây sáng lòa, tàu trong lúc chạy qua eo biển. Trời mát mẻ thêm quang nguyệt diện, khiêu gợi lòng anh yên chi bằng. Dù cho ai không muốn xem trăng, cảnh này cũng không dằn sao được. Tôi chưa bảo cô liền mời trước, ra bể tàu hồng mát xem trăng. Có phải là thú vị hơn chăng, ngồi mãi ở trong phòng khó chịu. Lời cô bảo trúng ngay chỗ yếu, tôi bằng lòng liền níu lấy tay. Dắt nhau lần ráo bước ra ngoài, vừa đi lại vừa lời to nhỏ. Rồi cùng lừa giữa lan can đứng ngó, cảnh êm đềm còn có chi hơn. Chị hằng xem cũng bắt ghen hờn, cho rằng cặp tình nhân quá khích. Tiếng máy tàu chạy nghe thình thịch, pha lẫn lời yêu thích gái trai. Nung nấu lòng thêm nỗi mê say, bao nhiêu chuyện ở ngoài quên hết. Những than ngôi lòng người khó biết, trong lúc tôi đang siết tay cô, nơi lòng không còn chỗ nghi ngờ, thình lình bị cô xô xuống nước. Giờ phút ấy mọi người an giấc, cô nhiên không ai biết hay chi. Tưởng thân tôi bị cá nuốt đi, may nhờ có thuyền câu cứu vớt. Khi tỉnh lại sau hồi chết ngộp, vừa tức vừa nước mắt tràn trề. Tự trách mình sao quá si mê, bị ác phụ đánh lừa không biết. Nghe đến tiếng yêu đương tha thiết, liền tin theo không xét mới lầm. Nếu không nhờ ngư lão từ tâm, thân nay đã tự trầm đáy biển. Tự trách tôi ấy là một chuyện, giận cô kia tan tận lương tâm. Đã cùng nhau chung gối ăn nằm, muốn chi cũng chiều làm theo cả. Tiền bạc đổ ra như nước lạ, lời ai ân cũng đã chưa chan, nay lại đành đem giả xoay lan, giết mình cắt xô thân xuống biển. Hơn năm trời luôn nuôi ông Tiến, lòng tôi càng nghĩ đến thêm hờn. Từ đó cho đến bốn tháng hơn, tôi như kẻ mất hồn thơ thần. Mỗi ngày mỗi đó đây vơ vẩn, mượn rượu làm cơn giận nguôi đi. Ngày nào như ngày nấy ly bì, quên nhà cửa quên đi tất cả. Tôi lúc ấy chính trong lòng già, chẳng còn tin nhân quả là chi. Cho đời mình còn có ra gì, ở tốt mãi chuyện nguy cứ gặp. Trong khi đó tôi mong trời sập, để chết tôi chết hết loại người. Trong lòng không còn muốn sống đời, chán đến nỗi thấy người đều ghét. Tha hồ uống rượu chè be bét, gây gỗ luôn không biết từ ai. Bỗng một hôm trong lúc rượu say, tôi lại bước vào ngay một tiệm. Đó cũng chính là nơi tửu điểm, gặp một cô trang điểm rất xinh. Nhìn kỹ ra đôi tôi bắt quảng kinh, chính là kẻ xô mình trước đây. Tức thời tôi liền kêu cô lại, cô giả vờ ra kẻ không quen. Và chính cô cũng đổi khác tên, bảo rằng chẳng hề quen tôi cả. Nghe cô nói lòng tôi giận quá, bảo rằng cô là kẻ sát nhân. Gần gũi nhau đã một năm hơn, nay lại bảo không quen biết tới. tội giết người muốn cho được khỏi, nên dùng lời nói dối phải chăng? Lúc ấy cô lại nói lớn rằng, tôi say rượu nhìn lầm nói bậy. Cô vào trong kêu người khác lại, kéo tay tôi bảo phải đi ra. Nhược bằng còn ngồi nói dông dài, ngơ sẽ kêu linh bắt ngay tức khắc. Không chứng cơ chỉ đem làm chắc, tôi đành cam chịu nhục đi ra. Từ đó đi về đến tới nhà, tôi oán giận kể ra sao hết. Bị xô xuống biển sâu gần chết, nay lại còn bị nhiếc xài thêm. Câu chuyện này quyết chẳng để em, làm sao rửa được hèm mới chiều. Quá suy nghĩ đầu tôi nặng trĩu, suốt mấy ngày ăn ngủ không yên. Con người tôi dường thế như điên, nổi giận tức càng lên cực độ. Cuối cùng tôi lấy con dao nhỏ, quyết đêm khuya chặn ngõ cô về. Giết phức đi dạ mới hả hê, thư bất nghĩa sống chi vô ích. Vừa nghĩ thế thấy trong người mệt, nằm lăn ra ngủ mất hồi nào. Hiện thấy ra một cảnh chim bao, cũng bà lão thấy lâu rồi đó. Nương hào quang bà sang nói rõ, ơi này người tuổi trẻ kia ơi! Đó cũng là nghiệp báo lâu đời, hãy vui trả cho rồi chớ hận. Cách khoảng đây cũng lâu xa lắm, có vợ chồng tên Phấn tên Nga, Nga mặt mày có chút xấu xa, nhưng tâm nết thật là rất tốt. Mà Phân muốn chi đều chiều theo nốt. Dù cho là những việc khó khăn, Phân lại là có tính cọc cằn, thường đánh chửi Nga hơn con vật. Lòng Nga biết bao nhiêu buồn bực, nhưng thương chồng quên hết đớn đau. Phấn dù làm khó dễ cách nào, cũng lòn cuối chịu theo tất cả. Mặc dù thế Phấn không vừa già, đi rượu chè mèo mã lung tung. Khi về nhà quát tháo hành hung, vật không động cũng tung cũng đá. Tuy Nga rất lấy làm buồn bã, nhưng vẫn lời nhỏ nhẹ khuyên can. Phân chẳng nghe còn chửi mắng vang. Nga đành phải nín thinh để chịu, không khí giữa gia đình nắng chiều. Mọi việc do Phân tạo gây ra, lúc ấy lòng của Phân chán Nga, lại đi lấy một cô gái khác. Nhưng một hôm trời trong gió mát, Phân dùng lời dối gạt bảo Nga, hãy cùng nhau đi dạo núi xa, đổi khí hậu ở nhà buồn quá. nghe chồng nói nga mừng trong già, tưởng chồng mình cái quá ăn năn. Nga liền lo sửa soạn hành trang, rồi cùng phấn đi xem cảnh nuôi. Phấn rằng muốn có nhiều gió thổi, cần leo lên cho tới chốt cao. Nga nghe lời rồi phấn cùng nhau, trèo đến chỗ thật cao đứng ngó. Lòng của phấn Nga đâu biết rõ, trong lúc Nga đứng ngó phía xa, bất thình lình phấn lại xô Nga, rơi xuống vực thẳm xa mù mịt. Phấn cho rằng là Nga đã chết, liền trở về tóm hết của tiền, dẫn tình nhân đến một chỗ riêng, tạo lập một gia đình mới khác. Trong lúc ấy thân Nga tượng thác, nhờ rớt trên ở các dây bìm, may có tiều phu được trông xem. Cổng về trải thuốc men lành mạnh, Nga trở về nhà thì vắng lành. Phấn bỏ đi biết giảng hồi nào, Nga buồn rầu thành phát bệnh đau. Cách đó một năm sau bỏ màng, linh hồn vẫn ôm theo nỗi oán, từ lâu rồi chưa đặng rửa ra. Phấn là ngươi, cô ấy là Nga, nghiệp oan ấy nay đà mùi mần, đành phải trả chứ không thể trốn. Ngươi nên mừng chớ giận oán chi, nay nếu ngươi mưu giết cô đi, sau này phải trả nguy hơn nữa. Tình dục vốn là nơi biển lửa, rơi vào thường bị nó thiêu đi, muôn dứt xong cái kiếp mê si. Người hãy sớm quy y tu tình, bỏ tất cả những mùi chung đình, cũng chừa đi các tánh muốn ham, lìa sự đời vào cửa thiền lam, chịu khổ hạnh lo làm Phật sự. Dình chay lạc giới răng luôn giữ, trong lòng luôn niệm chữ A-di. Mặc cho đời ngạo bán khinh khi, học theo Phật từ bi hỷ xa. Kẻ hung ác với phường gian trá, được lợi to cũng chả lâu dài, chỉ tạm thời hưởng lấy hôm nay, nhưng phải trả ngày mai đau khổ. Lấy kiếp người để mà hiểu rõ, xưa làm chồng giết bỏ vợ hiền, nay bị người mưu hại liên miên, tốn tiền của không yên thân sống. Tạo nghiệp chẳng khác nào gieo giống, mà gieo thứ nào lên mộng thứ ni. Đừng tưởng rằng trời chẳng biết gì, luật nhân quả không ly một mày. Hại người tất bị người hại lại, làm phải thời có phải trả cho. Ấy tự nhiên của mấy thiên cơ, nay hay thuở ngàn xưa cũng thế. Kẻ dân già hay ông hoàng đế cũng nằm trong định lễ trả vai. cân công bằng chẳng vì tư ai, có dài tức có ngày phải trả. Thứ chậm trái thứ mau có quả, tùy nghiệp nhân nặng nhẹ mà ra. Chớ cho rằng chờ trời chẳng thấy qua, gian dối mãi ấy là lầm lạc. Có một việc ta cần nên mất, để cho người được biết lo toan. Khắp hoàn cầu sắp có chuyện gian, cuộc biến hải thương tan rất lớn. Thay cảnh vật rửa đời nhớ bần, không nơi nào trốn tránh khỏi đâu. Từ ngàn muôn triệu kiếp xưa lâu, vẫn khó thay đổi biết bao nhiêu lừa. Lập lại mới cho người hữu phước, sống thanh bình sống cuộc an cư. Người khá mau biết kiếp hoại hư, lo tu tịnh lãnh đời mong quyền. Nói đến đây lão bà liền biên, có một luồng gió lạnh thổi qua. Tôi giật mình vội mở mắt ra, lần nhớ lại lời bà trong mộng. Tự nhiên thấy lòng tôi cảm động, mới bắt đầu nghĩ đến có thần. Từ trước nay tôi vẫn tưởng rằng có người chứ Phật thần không có. Tôi đã có nhiều lần xin xỏ những hạng người báo có Phật thần. Nay được nhờ thấy mộng hai lần, cũng một vị nữ thần như trước. Giải rành viết quá nhân tội phước, nhất là cho biết được tiền căn. Khiến lòng tôi mừng rỡ vô ngần, lúc ấy tôi còn mang dao nhỏ, tôi lấy ra ném bỏ đi ngay. Lòng oán hận cũng hết tức thì, kể từ đó cứ suy nghĩ mày. Mặc dù đã có nhiều của cải, từ lâu rồi đủ loại ăn chơi. Chỉ vui say trong một phút hồi, qua rồi vẫn thấy đời vô vị. Lần lượt hết qua thời ấu trĩ, già đến rồi khổ lại còn hơn. Kế chỉ đi ra có ra phân, ai cũng thấy không hơn nữa được. Kiếp người đến đó là rốt cuộc, khác nào như một giấc chim bao. Nội bấy nhiêu cũng chẳng làm sao, huống thần giấc chim bao đã dài. Đời sắp đến tan thương biên hải, nếu thế thì có cái chi đâu. Chỉ còn phương quy Phật hỏi đầu, mãi ra giải được câu trần khổ. Nghĩ như vậy liền trong khi đó, tôi bèn đem nói rõ cha tôi. Buổi đầu cha tôi chẳng ưng lời, sao rốt chịu cho tôi quy Phật. Nhưng bảo tôi tìm người đại đức, để quy y khỏi thất chân truyền. Lúc ấy tôi đi khắp chùa chiền, nhưng đâu cũng không đành bụng cả. Bởi phần đông chấp câu nhân ngã, cho chùa mình hơn cả các chùa. toàn là theo cái lối bán mùa, mùa cung thí mùa đồ chung mới. Thấy sư tăng lắm người giả dối, làm cho tôi muôn thối tâm thần. Nhưng xét vì họ cũng phàm nhân, bọn họ chỉ một phần tự sâu. Không phải các sư đều như vậy rau, cố tìm thêm một dạo nữa xem. Thằng như đâu đó cũng lúc lem, đến chừng ấy bỏ em cũng được. Thể theo lời thần linh mách trước, mình có duyên với Phật chẳng không. Vậy ráng đi tìm kiếm giác dòng, có lẽ đến cuối cùng sẽ gặp. Lòng nghĩ thế tôi đi tìm khắp, chốt hết tôi đến gặp chùa này. Một nhà sư có tiếng gần đây, là chân chánh khiến ai cũng mến. Trong lúc đó khi tôi bước đến, thấy mặt sư trong bụng liền tin. Đức hạnh sư thấy lộ ra hình, người đoan chánh nói năng lề lối. Từ đó tôi quy y thọ giới ở chùa này cho tới bây giờ. Thật đúng câu đạo có duyên cơ chẳng khó sợ gặp đạo. Do giấc mộng gặp thần mách bảo khiến cho tôi vào đạo tu hiền. Chuyện ấy truyền đến kẻ xóm riêng, có nhiều kẻ đã nghiêng theo Phật. Nãy giờ ta ngồi nghe sư nhắc, chuyện kể ra cũng rất hiếm hoi. Sư vừa ngưng ta lại mở lời, cảm ơn cụ kể đời của cụ. Thật là một cuộc đời công tử, bỏ đi tu là sự ít ai. Nếu chẳng duyên sâu với Phật đài, khó vào ở chốn này lắm cụ. Vì rằng đã từ lâu nhiệm đủ, tánh quen theo các sự ăn chơi. Khi vào đây mọi việc đều thôi, chịu dưa muối hầm hiu rất khó. Cảnh quan lạc hồng trần gác bỏ, mấy mươi năm chuông mỏ tu hành. Kể ra là cũng một anh danh, đâu phải kẻ thượng tình làm được. Sư rằng cũng nhờ duyên kiếp trước, riêng tôi dù muốn được dễ gì. Từ ngày tôi vào cửa từ bi, quá hiu quạnh nhiều khi muôn chan. Nhưng mỗi lúc thấy lòng hơi ngang, được mộng lành khuyên ráng lo tu. Nhờ thế mà tôi gắn công phu, lo hương khói mấy mười năm đầy, vào ở chùa nhiều lần bị khuây. Giữa tăng ni lắm cái xảy ra, tưởng đâu tôi hoàn tục hồi gia, nhờ cương quyết mới là vượt khỏi. Phật tuy hay nhưng mà cũng giỏi, trên đường tu tân thối dễ dàng. Nếu không nhờ có sự kiên gan, vào giờ tí ra liền giờ ngọ. Nhìn miếng ăn đã là rất khó, nhìn thấy nghe việc đó càng hơn. đã gửi thân nơi chốn thiền môn, còn sân nổ là không phải đạo. Vì nghĩ thế bao nhiêu phiền não, mỗi ngày tôi cố tháo bỏ lần, suốt mấy mươi năm chẳng hề ngưng. Song cũng chẳng dám xưng rằng hết, có lẽ phải trì tâm đến chết, được hay không là phúc cuối cùng. Trước Phật đài thề vẹn thủy chung, dù sanh tử tôi không thề bỏ, tin chân lý là đường sáng tỏ. Mọi việc do theo đó không lầm, Phật là chân giác ngộ hơn phàm. Lời Ngài dạy cứ làm ắt trung, ta rằng lời của sư rất đúng. Phật vì thương sanh chung nổi ra, nói với lòng tự giác giác tha, không phải nói để mà thủ lời. Những chỗ của Ngài thông hiểu tới, nói ra cho người khỏi lạc lầm. Ấy chính là do cái tự tâm, nên nghe đến để làm thì tốt. Có nhiều kẻ báo rằng không hợp, chẳng qua vì cố chấp một bên. Nếu lấy lầm quán đại công nhiên, phải nhìn nhận không xiên xó được. Ví dụ bố thí không chấp trước, làm ân không mong được trả ân. Ấy mới là thật có lòng nhân, điều này có phải chăng tốt đẹp? Không như thói thường lòng nhỏ hẹp, mi tay trái đưa tay mặt lấy vào, giúp người mà không được trả mau. Sanh hờn trách hoặc mưu nhiễu hại, không luận đến trong hàng giao phái. Chỉ dựa vào nhân loại để phân, người hại người là việc bất nhân, ngu mấy cũng cho rằng vô lý. Người không được vì lòng ích kỷ, đi hại người với lý bất công. Điều này người muốn miệng một lòng, nhận rằng đúng chứ không thể cài. Thẳng như có người cho rằng trai, trai ấy tư không phải trái công. Trai cá nhân không trái đại đồng, trai với kẻ chỉ trong một mặt. Tôi muốn nói rằng lời của Phật là lời chung của khắp chúng dân, chớ không riêng của một cá nhân, giữa một mặt xét phân là sai. Tôi rất muốn sao toàn nhân loại lấy tinh thần quảng đại xét suy, hiểu sẽ hiểu rành tâm trạng từ bi, chừng ấy chẳng còn nghi nữa được. Sư rằng cũng lấy làm mong ước, mọi người đồng hiểu được Phật tâm, để sớm lo giải nghiệp mê lầm, cho đâu đó hết cơn sầu khổ. Nhưng nhận thức mỗi người mỗi chỗ, không cùng chung trình độ như nhau. Thành thử dù có lâm ước ao, tôi chỉ thấy chim bao một cành, ta rằng cố nhiên vì khác tánh. Mà mỗi người nhận định sai nhau, nhưng người tu cứ vẫn ước ao. Cho nhân loại cùng nhau hướng thiện, biết rằng khó thành như ý nguyện. nhưng ý mong điều thiện cứ mong, cố làm dù cho được hay không. Vẫn tiêu biểu tấm gương bác ái, sư rằng lời của ông rất phải. Lòng của tôi cũng thấy thì thế ni, nên từ lâu tôi vẫn cố lì lòng nguyện ước, không khi nào bỏ. Tôi thường khuyên thập phương lớn nhỏ, làm hiền lành chừa bỏ hung hăng. Đối với nhau lấy lẽ công bằng, và gìn cách ở ăn trong sạch.